chúng ta học tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế mà bố thí.
Tại làm sao không chấp ngã nhân chúng sanh thọ già, con không bám vào sắc thanh hương vị xúc pháp, thì làm sao ai bát thí? Bát thí cái gì? Nó là giả rồi, con bát thí làm gì nữa?
Nó mô Phật.
Con mới nói là nó giả mà nó không thật. Không có tướng ta mà cũng không có tướng chúng sanh, bởi vì nó giả cả lượt. Thế nó đã giả thì con bát thí làm gì? Tác giả dối, biết là giả mà còn đi làm chuyện làm trò chơi.
Nam mô.
Con đang học kinh gì ở đây?
Dạ Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy là con học kinh Kim Cang Bát Nhã.
Vậy Kim Cang Bát Nhã nó giả hay nó thật?
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là nó thật ạ.
Thế thì vậy thì con giảng nghĩa thế nào? Bàn của con nó thật hay nó giả? Bồ Tát biết cái thân này nó hư vọng, nhưng mà cái tánh Kim Cang Bát Nhã nó thật. Vì thế sống với cái tánh Kim Cang Bát Nhã, chứ không biết rằng cái thân bát thí này này là hư vọng, chỉ là cái nghiệp báo một thời gian. Hiện lên cái thân nó có tiền có bạc, chứ là chất không phải thật. Có thể kiếp trước cái người đang nhận bát thí đó, người ta là ông vua, người ta rất giàu, mà kiếp trước thì mình có thể là một kẻ ăn mày rất nghèo. Như vậy kiếp này mình hiện cái tướng người có tiền bạc, mà người kia thì hiện cái tướng nghèo đói. Nhưng mà còn kiếp sau thì chưa biết ai hơn ai. Thế cho nên Bồ Tát biết vẫn bát thí vì xứng tánh, biết cái người kia người ta có thể thành Phật được. Bây giờ người ta mê muội tối tăm, nhưng mà rồi người ta tu, người ta học, người ta tỉnh ra, ta nhận được cái tánh Phật của người ta thì người ta thành Phật. Thế cho nên tận tình giúp đỡ để cho người ta tỉnh ra. Mà ngay cái lúc mình làm cái việc này, biết cái thân hiện tướng cái là hư vọng, cho nên không có kiêu mạn ngạo, không cậy mình, không ta đây là cái người làm phước. Vì vậy cho nên sống với cái tánh chân thật là lòng từ bi, giúp đỡ với cái ý mong cho cái người kia tỉnh ra để sẽ thành Phật. Cho nên cái việc bát thí là từ đáy lòng thương xót, cái tâm từ bi, mà vì không trụ vào những cái tướng giả dối, cho nên không có cái cậy mình, không có cái khinh người, không có những cái kiêu ngạo. Con nói tiếp, Như Lai nói tiếp.
Dạ.
Con đọc tiếp.
Dạ. Như vậy cả
các tướng chỉ cho,
các tướng chỉ cho sắc thân hương vị xúc pháp.
Cái câu Như Lai nói tất cả tướng không phải tướng, tất cả chúng sanh không phải chúng sanh. Thế thì cái chữ tướng ấy là nói về,
giờ nói về sắc trần
ạ. Sắc trần. Còn cái chữ chúng sanh ấy là nói về,
dạ nói về ngã nhân chúng sanh thọ giả không phải.
Ngã nhân chúng sanh thọ giả tức là ngã chấp, mà sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là pháp chấp. Chúng ta cứ bị hai cái mê đó, cho nên các em nó giảng pháp, nó bảo bà già mù đi ở trong rừng sương, tức là có hai con mắt, hai thứ trí tuệ, thì bây giờ bị mù cả hai mắt, tức là bị pháp chấp và ngã chấp, tức là hai cái này. Ngã chấp tức là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, pháp chấp tức là chấp sắc thọ thực, sắc thanh hương vị xúc pháp, năm cái, sáu cái. Con nói tiếp,
Dạ, như
hiện nay chúng ta đang kẹt ở chỗ nào?
Dạ, hiện nay chúng ta đang kẹt ở chỗ nào? Trong thì ngã nhân chúng sanh thọ giả, ngoài thì sắc thanh hương vị xúc pháp.
Được, buông cái gì?
Nam mô.
Dạ, buông cả cái ngã chấp và pháp chấp. Vậy chứ bây giờ con đã buông được chưa?
Mô Phật, con bạch thầy, con chưa ạ.
Làm thế nào thì buông được ngã chấp, quán bất tịnh thì mới là cái trình độ thấp nhất để mình đừng yêu thích cái thân mình. Mình đừng bám vào cái thân mình, đừng có ích kỷ. Đấy. Chứ còn quán bất tịnh chỉ mới buông được cái tâm yêu quý cái thân, để có biết coi thường cái thân này, là dùng cái thân này để phụng thờ Tam Bảo, phụng sự chị em. Muốn buông thật được cái thân này thì con phải thấy, quán thêm một tầng nữa là nhận ra cái da thịt xương, những cái chất đặc biệt là đất, còn máu mủ những chất lỏng mới là nước. Cười nói đi lại hơi thở đó là cái gió, còn hơi ấm thuộc về lửa. Vậy thì cái thân này ta ở chỗ nào? Cái gì là ta? Cái đấy nhận cho ra như thế, hàng ngày tập nhận cho ra thì biết cái thân này không phải mình. Nghe. Mà học là nghi mình biết cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, cái tánh biết ấy. Là cái gọi là, nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Đấy, cái ấy cái thật là mình, thì gọi là cái chân tâm, là cái tâm thật của mình. Như chúng mình học Lăng Nghiêm mình mới nhận ra được. Thế thì quay về nhận ở nơi mình. Đó, cái tánh ở đây gọi là Kim Cang Bát Nhã, trong Lăng Nghiêm gọi là chân tâm bản tánh, trong Kinh Di Đà gọi là tánh A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang, trong Kinh Pháp Hoa gọi là diệu pháp liên hoa. Đấy, một cái tánh biết, mỗi kinh Phật đặt một tên để nói về một khía cạnh của nó, nhưng mà đều là học với cái tánh biết của mình. Cái ấy gọi là thường, là ngã tịnh, nó là chân thường, nó chân thật là an vui. Nó là ngã, nghĩa là nó cái thật là mình. Nó là bản tánh, chân tâm bản tánh, cái thật là mình, gọi là pháp thân. Thế mà đấy, cái tánh ấy mới thật là thanh tịnh, bởi vì nó chân thật, nó có thật cho nên nó mới là thanh tịnh. Còn những cái giả dối thì không phải thanh tịnh. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phải tập hàng ngày quan sát quán bất tịnh, là tiền lớp, là ABC bắt đầu, để tỉnh ra là nó là cái đáng chán. Đừng có yêu quý nó, đừng có cưng chiều nó, đừng nô lệ nó. Đối với cái thân này mình làm chủ. Quán bất tịnh là để thấy nó nhơ, nhưng mà tiến lên một trình độ nữa thì thật ra nó chẳng nhơ chẳng sạch, nó là đất, đất nước gió lửa, nó chẳng phải mình. Nhẹ tiến lên cái lớp cao hơn thì quán minh bạch nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa. Thế đấy, quán cái thân mình. Thế rồi hàng ngày tiếp xúc với chị em, chị A, chị B, chị C, mình tập nhận ra. Ban ngày thì mình vẫn vui vẻ, tươi cười, giúp đỡ, lo các công việc, nhưng mà trong tâm phải quan sát. Đấy, chị A không phải, da thịt này không phải, nó là đất, máu mủ mồ hôi nước mắt đó là nước. Thế còn nói cười đi lại hơi thở đó là gió, hơi ấm thì là lửa, đó là đất nước gió lửa giả hiện. Nhưng mà chị cũng có tánh thấy, tánh nghe, chị biết đau biết ngứa, đấy cái thật đấy cái tánh ấy. Nhưng mà cái tánh ấy nó không hình không tướng, nó như hư không, nó thường trụ mà nó ở khắp pháp giới đồng thể với Phật. Còn cái thân hiện tại đây là giả tạo theo cái nghiệp báo một thời rồi nó tan đi, nó không phải thật. Thế tập thấy thân mình không thật, người thân người cũng không thật, rồi thấy con chó, con mèo, con bướm, con sâu, mình cũng quan sát như thế, thấy nó cũng như mình, giả hiện. Nhưng mà tánh của nó là tánh thật, tánh Phật, tánh giác. Nó cũng biết đau, biết ngứa như mình. Để tập thấy cái bình đẳng giữa mình và tất cả mọi loài. Đấy, hàng ngày phải tập để sống với cái sự giác tỉnh. Để sống với tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chẳng, mình sống bằng tuệ giác, mình biết cái sự thật, không để cho nó đánh lừa, và không có bị cảnh nó lôi cuốn, không yêu cũng không ghét. Đối với cảnh dù hấp dẫn đến đâu, mình vẫn chánh niệm, biết cái sự thật, nhận hình tướng hư vọng. Mà cái cảnh dù trái ý đến đâu, mình cũng vẫn biết cái sự thật, tất cả hình tướng là hư vọng. Nên cứ một lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả người và vật ở quanh mình. Thế chúng ta phải hàng ngày đấy, học kinh đây để nhớ Phật nói minh bạch, và nói đi nói lại, và nói gọn là cho chúng ta thấy rõ. Thế cho nên chúng ta phải tập nhớ cái kim cang bát nhã mới là mình. Cái tánh của mình là kim cang bát nhã. Còn những hình tướng hiện tại đây, ta người chúng sanh đều là tướng hư vọng. Còn cái cảnh mình đang sống đây, dù sắc thanh hương vị xúc phạm, là thứ nào cũng hư vọng. Thế về cái cảnh thì chị em phải quán ba cái ai có rẻ. Đấy. Quán ba cái ai có rẻ, ta cứ tưởng những cái mình thấy đây là mình thấy đúng. Ta cứ tưởng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn. Đấy. Ta thấy cha, thấy mẹ, thấy chị em đây là thấy đúng. Nhưng mà không, mình chỉ giao tiếp được đấy với cái bóng ảnh ở trong con mắt. Cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, chi theo hai trần sáng và tối mà hiện đến cái hình ảnh. Mắt người thấy cái hình khác, mắt cua, mắt cá thấy cái hình khác. Thế thì biết là mình không thấy được sự thật, mình chỉ thấy được cái bóng. Mà cái bóng này lại theo duyên tuần nghiệp mà giải hiện, chứ nó không phản ảnh chân thành sự thật ở bên ngoài. Chúng ta sống ở trong lầm mê, đó gọi là kiến hoặc. Tỉnh ra như thế, phá được kiến hoặc thì chính tu đà hoàn. Kiến hoặc đã phá được thì cái tư hoặc nó cũng nó tan, cho nên sẽ chứng a la hán. Đấy, đó là nói của vị tiểu thừa. Nếu mình nhận được cái tánh mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm đây, cái tánh thể ấy nó là kim cang bát nhã. Nếu nhận được cái kim cang bát nhã thì mình thành Phật. Đấy. thấy hai cái trình độ, một trình độ tiểu thừa là nhận thấy ngã ba người chúng sinh thọ giả, vọng thân và sắc thanh hương vị xúc pháp là vọng cảnh. Đã biết vọng thân vọng cảnh thì cái vọng tâm mừng gặp yêu ghét là cái huyễn. Để biết được ba cái thứ huyễn tức là tiểu thừa, trình độ tiểu thừa, nhận ra cái tánh kim cương bát nhã của mình, nhận lấy cái sự thật đấy thì là trình đại thừa, là thành Phật. Nhưng mong rằng chị em học quyển kim cương bát nhã đây, Phật chỉ cho mình minh bạch hai cái vô minh, ngã chấp và pháp chấp đấy. Phật nói đi nói lại, nói tới nói lui hai cái vô minh này. Vậy chị em cố gắng dùng cái trí tuệ kim cang mà phá hai cái vô minh này, cái ngã chấp với cái pháp chấp. Phá hai cái vô minh, nhận được cái trí tuệ kim cang của mình. Này.